Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 223. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Giới Niệm.
Biên tập: Dương Cư Sĩ.
Thời gian ngày 11 tháng 11 năm 1999. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở bản kinh ra. Bài kệ tụng thứ 8 của Nhật Thiên Tử: Nhất thiết chư Phật pháp như thị, tất tọa Bồ đề thọa dương hạ, linh phi đạo giả trụ ư đạo, bảo kế quang minh như thị kiến. Đây là bài tán tụng của Thiên Tử Bảo Kế Phổ Quang Minh. Pháp môn tu học của Ngài là Đắc Đại Bi Hải, hiện vô biên cảnh giới, chủng chủng sắc tướng bảo, giải thoát môn. Chúng ta đem bài tán tụng và đắc pháp của Ngài hợp lại để xem, thì ý nghĩa rất viên mãn. Chúng ta cũng biết học tập từ chỗ nào. Nhà Phật thường nói: Nan hành, năng hành. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu xa. Trong kinh Phật thường nói: Phàm phu là người đáng thương xót. Do đó, chư Phật Bồ Tát luôn luôn đem tâm thương xót để nhìn tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh có thể nói hết lòng chăm sóc, toàn tâm toàn lực chiếu cố. Thế nhưng chúng sinh không hề biết cảm ơn, cũng không biết ân đức của Phật Bồ Tát, nên thường luôn oán hận, tạo ra các thứ ác nghiệp, quỷ báng, sỉ nhục, hãm hại. Chư Phật Bồ Tát không bao giờ để những việc này trong lòng, vẫn hết lòng chăm sóc, chiếu cố. Bởi vì Phật Bồ Tát hiểu được vì sao họ có những hiện tượng này, là họ vô tri, là họ ngu muội, là họ đáng thương. Không thể bởi vì chúng sinh tạo tác bất thiện mà Phật Bồ Tát đình chỉ giúp đỡ họ. Đây không phải Phật Bồ Tát, đây không phải Đại Từ Đại Bi. Điều này không thể gọi là người có lòng nhân. Do đó, Phật Bồ Tát đáng được chúng ta tôn kính, đáng được chúng ta tán thán, cũng ở ngay chỗ này. Nhất thiết chư Phật pháp như thị, không có ngoại lệ. Thậm chí bạn giết hại họ, giống như trong kinh đã nói, vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, Đây là mức độ tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ông thấy người tu hành ấy không thuận mắt, đem lăn trì đến chết, dùng dao xẻo từng miếng thịt trên thân cho đến chết, không phải để cho bạn rất đau mau chết. Phật Bồ Tát không có một lời oán trách, không một chút ý nghĩ oán hận. Không chỉ không oán hận mà còn cảm ơn. Làm sao chúng ta có thể biết? Cảnh giới này chúng ta không thể hội được. Cảm ơn gì? Cảm tạ họ tiêu trừ nghiệp chướng cho mình, đem nghiệp chướng từ vô thủy đến nay của mình tiêu sạch. Làm sao biết tiêu sạch? Không có tâm oán hận mà có tâm cảm ơn, vậy là tiêu rồi. Nghiệp chướng này đã tiêu sạch. Nếu vẫn còn một chút xíu tâm oán hận, mặc dù bạn có định lực, có trí tuệ, Phật Bồ Tát dạy bạn không nên có tâm niệm này, ta cần phải áp chế nó, bạn còn chưa thanh tịnh. Do đó, tiên nhân cảm kích Vua Ca Lợi, giúp Ngài thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật đạt đến viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta hiểu được đạo lý này. Lục độ, một độ viên mãn thì các độ khác đều viên mãn. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Không thể nói một bộ phận này viên mãn, bộ phận kia vẫn còn khiếm khuyết, không có đạo lý này. Một viên tất cả viên, một khuyết tất cả khuyết. Đây là chân tu hành. Câu thứ nhất của bài tán nói rất hay: nhất thiết chư Phật pháp như thị, pháp nhĩ như thị. Bản lai chính là dạng này. Đây là điều nhà Nho đã nói: trụ ở cảnh giới chí thiện. Pháp như thị chính là điều nhà Nho nói: trụ ở chí thiện. Đại thiện viên mãn cứu cánh, tất tọa bồ đề thọ dương hạ. Ý nghĩa câu này rất sâu, rất rộng. Đây là ví dụ, không phải kêu bạn thật sự chạy đến ngồi dưới cây bồ đề. Thế có tác dụng gì? Đó chính là bạn chết cứng trong văn tự. Bồ đề thọ dương, bồ đề là giác ngộ, thọ là thành tích. Dựng nên, chúng ta kiến lập đạo tràng ở chỗ này gọi là thành tích. Thọ là ý nghĩa này. Ở đó chúng ta thành lập một tổ chức, đây đều là ý nghĩa của thọ. Dương dụ cho sự thù thắng, tự tại, viên mãn. Vị trí thù thắng, tự tại, viên mãn: bồ đề. Bồ đề là giác, giác mà không mê. Chỉ cần đạt được giác mà không mê, nhất định đạt được chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Một cái đạt được, ba cái đều đạt được. Khi chưa đạt được, thấy có ba, nói cho bạn giác chánh tịnh. Sau khi đạt được chỉ có một. Giống như giảng đường này của chúng ta có ba cái cửa. Khi bạn chưa vào thì bên ngoài có ba cửa, sau khi bước vào là một nhà. Chưa nhập môn, pháp môn vô lượng vô biên. Sau khi nhập môn, pháp môn vô lượng vô biên cũng là một môn. Do đó, trong kinh nhiều lần cảnh tỉnh chúng ta: một tức là nhiều, nhiều tức là một, nhất đa bất nhị. Bên ngoài là nhiều, bên trong là một. Biểu pháp của Đại Hùng Bảo Điện là biểu thị ý nghĩa này. Bên ngoài thấy hai tầng của Đại Hùng Bảo Điện, hai tầng là biểu thị nhiều, bước vào bên trong là một tầng, biểu thị nhất đa bất nhị. Chữ nhị này là đại biểu vô lượng. Vô lượng là một, một tức vô lượng. Đây mới là giác ngộ. Nhất bất thị đa, đa bất thị nhất. Chưa giác ngộ, bạn chỉ thấy được một phía, bạn không thấy được hai phía. Thấy không hoàn chỉnh, thấy không viên mãn, thì nảy sinh thiên kiến, sinh khởi phân biệt chấp trước. Đều là tri kiến không trọn vẹn. Hoa Nghiêm là viên giáo, viên tính, viên giải, viên hành, viên chứng. Không một pháp nào không trọn vẹn. Ở đây Phật Bồ Tát dạy chúng ta, chỗ này dạy chúng ta điều gì? Cần phải giác ngộ. Giác ngộ thì bạn có thành tích. Thành tích này có cái hữu hình, có cái vô hình. Hữu hình là sự tướng, vô hình là công đức. Chúng ta ở đây xây dựng đạo tràng, nơi này thành lập một Tịnh Tông học hội, đây là thành tích, cái hữu hình. Trong đạo tràng này thành tựu rất nhiều bậc long tượng trong Phật môn. Đào tạo rất nhiều nhân tài hoằng hộ trong Phật môn. Đó là công đức, cái vô hình, cũng là thành tích. Từ ví dụ này, chúng ta cần phải hiểu rõ. Đồng học tại gia học Phật, gia đình chính là đạo tràng. Bạn cần phải hiểu được: nhất thiết chư Phật pháp như thị, tất tọa bồ đề thọ dương hạ. Hai câu này làm sao áp dụng thực tế vào gia đình? Gia đình bạn chính là bồ đề đạo tràng. Bạn đối với gia đình, tánh tướng, lý sự rõ ràng minh bạch. Bạn đã có duyên với xứ sở này. Căn nhà của gia đình bạn xây dựng trên mảnh đất ấy, có duyên với đất ấy, có duyên với phòng xá, cũng có duyên với thân bằng quyến thuộc của bạn. Phật không độ chúng sinh không có duyên. Bạn ở đó hành đạo Bồ Tát thì cần phải độ những chúng sinh này. Thân bằng quyến thuộc, đây là hữu hình, bạn có thể thấy được, bạn cần độ họ. Nhà cửa có thần nhà cửa, đất có thần đất. Bạn có độ họ được hay không? Dùng cách gì để độ họ? Quan trọng nhất là đọc kinh. Đọc kinh, niệm Phật, diễn nói cho họ, làm cho họ thấy. Làm gì? Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát, tu 10 thiện nghiệp. Bạn cần phải thực hiện ở trong nhà. Bạn dùng điều này giáo hóa người trong nhà. Họ không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận là do bạn làm không tốt. Bạn làm tốt, ai mà không tiếp nhận chứ? Bạn làm không giống. Do đó mới làm cho người sinh phản cảm. Quả nhiên có thể y giáo phụng hành. Cần phải hiểu, chư Phật Bồ Tát ở ngay trong tất cả tộc loại đều rất được hoan nghênh. Vì sao? Biểu hiện rất tốt. Lợi ích chúng sinh, quên mình vì người. Độ chúng sinh, ý nghĩa của độ dùng lời bây giờ để nói, nhiệt tình phục vụ. Bạn vì gia đình mình, mỗi một phần tử nhiệt tình phục vụ cho họ, chăm sóc từng ly từng tí. Người trong nhà ai không cảm kích bạn? Chiếu cố người trong nhà, nhà cửa quỷ thần trong nhà cũng đều được chiếu cố. Lễ chế xưa ở Trung Quốc nói rất nhiều. Nhà có thần nhà, cửa có thần cửa, bếp cũng có thần bếp. Đừng cho rằng hiện tại chúng ta không cúng thần bếp. Không cúng thì thần không có sao? Không cúng theo lệ thường, thần bếp cũng không bỏ rơi. Bạn không cúng ông ấy vẫn thường có. Trong bài cảm ứng đã nói rất nhiều. Đã nói rất tỉ mỉ. Chu Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký ở phần phụ phía sau của Liễu Phàm Tứ Quấn không phải giả. Nho, Phật đều dạy chúng ta cẩn thận khi sống một mình. Sống một mình là gì? Không có người nhìn thấy, bạn một mình trong phòng cũng không thể tùy tiện. Người không thấy bạn, quỷ thần rất nhiều. Nếu bạn buông lung, đắc tội với trời đất quỷ thần, chính bạn còn không biết. Không đắc tội với người, đắc tội với quỷ thần. Tu hành cũng sinh ra chướng ngại. Không chỉ là chứng quả có chướng ngại, khai ngộ cũng có chướng ngại. Do đó, Đại sư Ấn Quang dạy người, lời dạy rất có đạo lý. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thành kính cần phải ở trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên. Không thể nói chỗ này thành kính có thể thành kính, chỗ kia có thể qua loa một chút, không được. Cách học này của bạn sai rồi. không luận đối với người nào, không luận đối với việc gì, một mảnh chân thành. Đây là Phật Pháp Như Thị. Đây là giác tâm hiện tiền. Bạn không mê, bạn chân chánh giác ngộ rồi. Người bình thường chúng ta nói người này biết tốt xấu, ý nghĩa câu này rất sâu. Biết tốt xấu chính là họ khai ngộ rồi, trí tuệ của họ hiện tiền rồi, họ có thể phân biệt tà chánh, có thể phân biệt tà chánh thị phi, có thể phân biệt lợi hại được mất. Thực tế mà nói, hạng người này không nhiều. Không phải nói đến người chưa học. Trong Phật môn, người đã học Phật nhiều năm, thọ giới lâu năm, mấy người có thể biết rõ đạo lý này? Thật sự biết rõ đạo lý này thì giống với Phật Bồ Tát, đối với bất cứ một người nào cũng vui vẻ tiếp nhận, mật thiết hợp tác, giúp người thành đạt, nhất định không ngăn cản việc thiện của ai. Người thế gian chúng ta khó, khó ở chỗ nào? Hiểu được đây là người tốt, là việc tốt, thế nhưng đối với ta bất lợi, thì quyết định muốn cản trở, quyết định muốn phá hoại. Đây là tạo nghiệp. Người đã học Phật rồi, biết rõ mà cố phạm, thì tội này rất nặng. Ý niệm này chỉ là do tật đố. Giống như thấy điều tốt của người khác thì tâm mình không chịu, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản, để phá hoại. Trong hữu ý vô ý tạo những tội nghiệp này. Sai rồi, quá sai lầm. Đó là mê mà không giác. Bản thân mình khởi tâm động niệm vẫn là rơi vào trong mê, tà, nhiễm. Chúng ta không hồi đầu, uổng phí đã thọ tam quy. Tam quy là dạy chúng ta từ mê tà nhiễm quay đầu lại dựa vào giác chánh tịnh. Tam quy đã không có thì ở đâu mà có các giới? Trì giới là giả, không phải thật, giới cũng không có. Giới đã không có thì sao có định tuệ? Vì thế bạn làm sao có thể không mê, làm sao có thể không tà, làm sao có thể không nhiễm? Tiền đồ của bạn đang ở đâu? Không phải ở thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc dựa vào niệm Phật không thể giảng sinh. Lời của người xưa nói, một ngày niệm Phật 10 vạn danh hiệu Phật, la rách cổ họng cũng phí công. Vì sao? Tâm miệng không tương ưng, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, la rách cổ họng cũng phí công. Niệm Phật thế nào mới có thể giảng sinh? Nguyện thứ 18 của Phật Di Đà nói với chúng ta, 10 niệm một niệm cũng có thể giảng sinh. Vậy thế nào là niệm Pháp? Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Trong Kinh Di Đà nói càng hay, nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, một niệm ấy cũng có thể vãng sinh. Chủ yếu ở nhất tâm. Thế giới cực lạc ở Tây Phương là nhất chân pháp giới. Tam tâm nhị ý không thể vãng sinh. Nhất tâm là chân tâm, nhất tâm là chí thiện. Trong tâm mới khởi một ý nghĩ thì là hai tâm rồi, không phải một tâm. Tịnh tông tuy nói là đạo dễ hành, nhưng chúng ta cũng cần phải làm rõ ràng tiêu chuẩn của đạo dễ hành rốt cuộc ở đâu. Chúng ta có phù hợp với tiêu chuẩn đó hay không? Không thể không biết. Không thể hiểu lầm nghĩa kinh. Không thể giải thích sai nghĩa kinh. Bản thân đã bỏ lỡ việc lớn một đời của chính mình. Pháp thế gian thuần là hư giả. Không chỉ lục đạo, mà còn bao gồm 10 pháp giới. Tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh, là hư giả. Người giác ngộ không thể phan duyên. Người giác ngộ tùy duyên qua ngày, vĩnh viễn duy trì tâm thanh tịnh. Kinh Vô Lượng Thọ trên đề kinh ghi: thanh tịnh bình đẳng giác, vĩnh viễn duy trì sự thanh tịnh bình đẳng giác, chính là sự thọ trì đọc tụng mà Thế Tôn đã nói ở trong các kinh luận. Đọc tụng là thân cận chư Phật Như Lai. Các tôn giáo khác đều chú trọng sự đọc tụng. Islam giáo, kinh điển của họ gọi là kinh Koran. Koran ý nghĩa là đọc tụng. Tín đồ của họ xưng là Muslim. Ý nghĩa của Islam là hòa bình. Do đó, đọc tụng là công khóa quan trọng nhất của họ. Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, mỗi ngày đều phải đọc kinh văn, đặc biệt là giáo đồ của Thiên Chúa. Họ rất chăm chỉ nỗ lực đọc tụng. Trong Phật Pháp giảng rất thấu triệt. Phật nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Mỗi ngày đọc tụng lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, sự giáo huấn của Thánh Hiền, bất tri bất giác âm thầm ảnh hưởng. Một số tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm của chúng ta tự nhiên chuyển đổi. Người không thể chăm chỉ đọc tụng, chuyển đổi rất khó. Chỉ có người siêng năng đọc tụng, có cơ hội hồi đầu, có cơ hội chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, thẳng đến cuối cùng chuyển phàm thành thánh. Do đó, không đọc tụng làm sao được. Nhưng thời gian đọc tụng càng dài càng tốt. Kinh văn đọc tụng càng tinh yếu càng tốt, dễ thọ trì. Giống như kinh Hoa Nghiêm, phân lượng rất lớn. Không luận nói lý, nói sự, đều giảng rất tinh tế, giúp đỡ chúng ta lý giải. Nhưng thực hành thì càng đơn giản càng tốt. Hạnh môn của kinh Hoa Nghiêm, thực tế mà nói chỉ có 20 điều, tóm tắt đơn giản. Trong 20 điều này, 13 la mật của Bồ Tát Văn Thù, 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, 20 điều là hành môn. 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mọi người đều hiểu rõ, thường luôn đọc tụng. 13 la mật của Bồ Tát Văn Thù, phía trước chính là 6 ba la mật thường nói. 6 ba la mật là từ Bát Nhã ba la mật triển khai ra: phương tiện, nguyện, lực, trí. Lấy Bát Nhã ba la mật làm căn bản trí. Phương tiện, nguyện, lực, trí, bốn ba la mật này là hậu đắc trí, cũng gọi là quyền trí. Bát Nhã ba la mật gọi là thật trí. Độ sau cùng trong sáu độ không nói tường tận, Hoa Nghiêm nói về điều này rất tường tận. Do đó tổng cộng mở ra 13 la mật. Ngay trong sinh hoạt hàng ngày, từng ly từng tí đều tương ưng với 20 cương lãnh tu hành này. Đây gọi là học Hoa Nghiêm. Người niệm Phật, mỗi tiếng danh hiệu Phật có đủ 20 nguyên tắc này. Đây gọi là Hoa Nghiêm niệm Phật. Do đó, hành môn cần phải nắm chắc cương lãnh. Giải môn thì đương nhiên càng rộng càng tinh tế càng tốt. Chúng ta hiểu được thông suốt. Đây gọi là tức tọa Bồ Đề Thọ Dương Hạ. Phật Bồ Tát biểu diễn cho tất cả chúng sinh làm gương mẫu. Linh phi đạo giả trụ ư đạo. Phi đạo là những người nào? Chúng sinh trong sáu đường. Khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác trái với tính đức, đây gọi là phi đạo. Những gì là tánh đức? Trái với 13 la mật, trái với 10 đại nguyện dương, cho đến trái với tịnh nghiệp tam phước, trái với sáu pháp hòa kính, là phi đạo. Chữ đạo này là Phật đạo. Phi đạo chẳng phải là đạo thành Phật. Trái ngược, chúng ta hiểu được. trái ngược mức độ nhỏ. Là tứ thánh pháp giới, hai ba thiện đạo trong lục đạo. Nếu mức độ sai lệch quá lớn, chính là ba đường ác, trái ngược hoàn toàn đường địa ngục. Tương lai chúng ta đi vào đường nào? Hiện tại ở đường nào? Nếu bạn muốn hiểu được thông suốt, thì chính mình phải rõ ràng, phải minh bạch. Chúng ta hiện tại đang ở trong 10 đường là ở đường nào? Tương lai chúng ta có thể đi đến đường nào? Khẳng định đi đến đường nào cũng không cần hỏi người khác, chính mình so với người nào cũng rõ ràng. Đây là lợi ích của Phật pháp đối với chúng ta. Từ bi của Phật pháp giúp chúng ta người lợi hướng Phật đạo trụ trong đạo. Chúng ta thật sự có thể tin Phật, tin lời giáo huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng ta là sự chân thật, là sự từ bi, là sự đối với chúng ta nhất định có lợi ích, không thể gạt chúng ta, không thể hại chúng ta. Chúng ta y giáo phụng hành chính là trụ trong đạo. Hoa Nghiêm là Phật đạo viên giáo. Thích hợp với thời đại lớn của thế kỷ 20 này. Thời đại lớn này dân chủ tự do phóng khoáng. Bạn xem trong kinh Hoa Nghiêm có phải là dân chủ tự do phóng khoáng hay không? Dung hợp văn hóa đa nguyên, chung sống hòa thuận của các chủng tộc khác nhau, ở trong kinh này chúng ta đều thấy được. Vấn đề hiện tại chính là chúng ta có thể quay đầu trụ trong đạo hay không. Khi Tịnh Tông học hội thành lập, chúng ta có một bài Duyên Khởi. Hành môn trong Duyên Khởi đề xuất năm môn công khóa: tiện bề tu học. Môn thứ nhất, tịnh nghiệp tam phước. Môn thứ hai, lục hòa kính. Môn thứ ba, tam học. Môn thứ tư, lục độ. Môn thứ năm, mười nguyện phổ hiền. Đủ rồi. Nếu chúng ta suốt đời có thể phụng hành, luôn luôn đối với người, đối với việc, đối với vật, cũng không trái với năm nguyên tắc này, chúng ta niệm Phật cầu sinh tịnh độ thì nhất định được sinh. Đây chính là đem sự giáo huấn của Phật Đà nghiêm túc thực hành. Về sau chúng ta lại soạn một tập Tu Hành Thủ Tắc, cho đồng học Tịnh Tông, vẫn lấy năm khoa mục này làm cương lãnh, trích vài đoạn kinh văn, lời giáo huấn quan trọng làm phụ trợ. Thủ tắc là hành kinh. Kinh có bốn loại: giáo, lý, hành, quả. Đây là hành. Nhất định cần phải làm được. Kinh điển quá dài, nếu không thể đọc thuộc, nguyên tắc nhất định cần phải học thuộc. Bạn không thể thuộc, bạn làm sao có thể làm được? Nhớ cũng không nhớ nổi, làm sao có thể phụng hành? Nhất định cần phải rất thuộc. Tất tọa bồ đề thọ dương hạ, câu này có ý nghĩa gì? Tất, trong tất cả thời, tất cả chỗ, tất cả cảnh duyên, bạn cũng có thể đề khởi lên. Đó chính là tọa bồ đề thụ dương hạ. Đối với người, đối với việc, đối với vật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều tương ưng với năm khoa mục này. Đây chính là bồ đề thụ dương hạ. Đây là chân chánh tu hành, chân chánh đang dụng công. Phật pháp tu học trọng thực chất, không trọng hình thức. Chân chánh là nội công phu. Đem tập khí ác nghiệp của mình từ vô thủy kiếp đến nay thì tự nhiên bị đào thải, tiêu trừ hết. Bảo kế quang minh thiên dương, từ chỗ này mà chứng đạo, ngộ nhập. Chúng ta xem tiếp bài sau. Chúng sinh manh ám ngu si khổ, Phật dục linh kỳ sinh tịnh nhãn, thị cố di nhiên trí tuệ đăng, thiện mục ư thử thâm quán sát. Trong văn trường hàn, thiên tử quang minh nhãn đắc pháp là tịnh trì nhất thiết chúng sinh nhãn, lệnh kiến pháp giới tàn giải thoát môn. Phía trước đã nói qua với các vị rất kỹ càng. Ý nghĩa trong kệ tụng thì càng rõ ràng hơn. Chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh trong lục đạo. Manh, không phải chúng ta mù mắt. Chúng sinh trong sáu đường, người mắt sáng rất nhiều. Chữ manh chỗ này là tâm nhãn mù quáng, không phải nhục nhãn. Như Lai có ngũ nhãn, hiện tại chúng ta chỉ có nhục nhãn. Còn thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, bốn nhãn này mù mịt. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói có 10 loại nhãn, chúng ta mù mịt 9 nhãn. Do đó mới có ngu si khổ, tất cả vô lượng vô biên ác nghiệp, khổ báo đều do không có trí tuệ. Cũng từ tham sân si khởi lên. Nói cách khác, ở điểm này chúng ta cần phải cảnh giác, cần phải tỉnh ngộ. Chúng ta có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, chính là những chúng sinh mù quáng, ngu si mà trong kinh đã nói. Chúng ta cần phải hiểu rõ, đầu tiên chính mình cần phải khẳng định bản thân, chấp nhận bản thân là phàm phu sinh tử. Phàm phu nghiệp tập sâu dày. Nói cách khác, bản thân cần phải hiểu được chính mình có bệnh. Hiểu được bản thân có bệnh nặng, bạn mới có thể tìm thầy thuốc. Bản thân có bệnh mà không biết, không chịu tìm thầy thuốc, đợi đến khi bệnh vô phương cứu chữa thì không kịp. Dù là thầy thuốc giỏi cũng không cứu được bạn. Do đó, nhất định cần phải biết bản thân có bệnh. Chúng sinh trong sáu đường có bệnh. Người trong tứ thánh pháp giới cũng có bệnh. Lục đạo chúng sinh bệnh nặng, còn người trong tứ thánh pháp giới bệnh nhẹ hơn chúng ta, cũng là có bệnh. Người nào không có bệnh? Người nhất chân pháp giới không có bệnh, đã vượt qua 10 pháp giới rồi. Dùng kinh Kim Cang để làm thí dụ. Bốn tướng, bốn kiến đều phá hết, người này không còn bệnh nữa. Bốn tướng phá rồi, bốn kiến vẫn tồn tại, không được, vẫn còn bệnh. Các vị cần phải biết, bốn tướng là chấp trước, bốn kiến là phân biệt. Đoạn hết rồi, thế là bạn thoát ly 10 pháp giới, bạn đạt đến nhất chân pháp giới rồi. Đây là Phật quả của phần chứng dị. Bạn đã hết bệnh rồi. Do đó bản thân chúng ta khẳng định bản thân có bệnh, cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ. Phật là Đại Y Dương, dục linh kỳ sinh tịnh nhãn. Tịnh nhãn chính là thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Có thể thấy được sự mù quáng hôm nay của chúng ta là do không có tịnh nhãn. Thị cố di nhiên trí tuệ đăng. Trí tuệ đăng là gì? Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm nói tất cả pháp cho chúng ta, chính là đèn trí tuệ. Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế đã biểu diễn cho chúng ta xem, để chúng ta quán sát, dạy chúng ta học tập. Đó là đèn trí tuệ. Phật dạy chúng ta nhìn thấu, buông xuống. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Hiểu rõ bản thân và chân tướng sinh hoạt của bản thân. Đây là nhìn thấu. Buông xuống là buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sinh. Hai câu này giảng thế nào? thượng, tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Hạ, tùy duyên qua ngày. Chính là hạ hóa chúng sinh. Quyết định không có phan duyên. Quyết định không vô sự sinh phi. Phật Pháp lấy trí tuệ làm chủ. Sáu ba la mật lấy bát nhã ba la mật làm chủ. Nếu không có trí tuệ chân thật, năm điều trước cũng không thể gọi là ba la mật. Năm điều trước ấy là năm loại thiện pháp của thế gian. Quả báo là phước báo của thế gian. Bố thí được phước. Trì giới được khỏe mạnh sống lâu. Nhẫn nhục được sắc tướng viên mãn. Tinh tấn, thiền định được trí tuệ. Nó là phước báo của thế gian. Bát nhã là gì? Bát nhã là lìa tướng. Trong kinh Phật nói, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Tất cả thiện là quy nạp năm loại này: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Đây là tất cả thiện. Bát nhã là lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện, đây là công đức. Có thể đoạn phiền não, có thể phá ngu si, có thể khai mở trí tuệ. Lìa tướng chính là lìa phân biệt chấp trước. Tâm lìa tướng là tâm thanh tịnh. Hình dáng lìa tướng là bình đẳng. Lìa tất cả tướng, thanh tịnh bình đẳng giác mới hiện tiền. Thanh tịnh bình đẳng giác thực hiện bằng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Đây là chư Phật Bồ Tát vì chúng ta thắp lên đèn trí tuệ. Chúng ta cần phải thể hội được, cần phải hiểu để học tập. Học tập, thật sự mà nói, Đại sư Huệ Năng giảng rất hay. Nếu người chân chánh tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Ngài còn nói, nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước tướng tả. Tả có ý nghĩa gì? Tả là dáng, thường rơi rớt xuống. Tập tục Trung Quốc chúng ta là lên bên phải xuống bên trái. Cho nên chúng ta lên giảng đài, đi lên nhất định từ bên phải. Mọi người vừa thấy biết ta đã đọc qua quy tắc. Nếu bạn lên từ bên trái xuống từ bên phải, mọi người vừa nhìn thấy thì biết bạn chưa học qua, bạn không hiểu quy tắc. Sân khấu biểu diễn, sân khấu bây giờ tôi không hiểu được. Sân khấu thời xưa, Bạn xem kịch bình, xem kịch côn, xem hí kịch địa phương, họ lên sân khấu nhất định từ bên phải, xuống sân khấu nhất định từ bên trái. Họ hiểu quy tắc. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ thế nào để học tập. Bồ Tát lục độ tâm, lục độ hạnh, khởi tâm động niệm hoàn toàn không trái với sáu điều này. Dù một việc nhỏ đều tương ưng với sáu điều này. Hạnh Bồ Tát mặc áo ăn cơm cũng vậy. Ăn cơm, uống trà cũng là bố thí ba la mật. Không phải chúng ta tiếp nhận sự bố thí của người khác, mà chính là chúng ta bố thí cho người khác. Ý nghĩa của hai điều đều viên mãn. Chúng ta tiếp nhận sự bố thí cúng dường của người khác để nuôi dưỡng sắc thân này. Nuôi dưỡng sắc thân này để làm gì? Sắc thân này cần phải phục vụ cho tất cả chúng sinh. Phục vụ cho tất cả chúng sinh chính là dùng nội tài để bố thí. Dùng tinh thần của chúng ta, dùng thể lực của chúng ta để bố thí. Bố thí cúng dường mọi người. Ăn cơm, uống trà cần phải giữ quy củ. Giữ quy củ chính là trì giới ba la mật. Có mấy ai phát hiện ra được? Trong ăn uống có nhẫn nhục ba la mật, nhai kỹ, nuốt từ từ, cũng phải nhẫn nại, không thể ăn như hổ đói. Cách ăn ấy làm hại sức khỏe. Do đó cần phải có tâm nhẫn nại. Ngay cả uống một cốc nước cũng phải có tâm nhẫn nại. Ở Trung Quốc bạn thấy có vài người đọc sách uống trà. Một cốc trà lớn bao nhiêu? Cốc rượu thì lớn hơn một chút. Nhưng hơn nửa ngày họ mới uống hết. Họ rất có tâm nhẫn nại. Ở điểm này ta thấy được công phu thiền định của mọi người. Thấy được sự tu dưỡng của một người. Từ uống nước, ăn cơm bình thường, thực ra nhất cử nhất động mọi người đều có thể thấy được ta có tu dưỡng hay chưa, đã có học qua hay chưa. Ngôn ngữ của bạn, động tác của bạn, tinh thần thái độ của bạn không được che giấu người, toàn bộ đều bộc lộ. Ta tu hành có công phu chưa? Tu hành đến trình độ nào? Người khác vừa tiếp xúc vừa nhìn đã thấy rõ. Thiền định là làm chủ được tâm, không thể bị cảnh giới bên ngoài lay động. Nhà Phật thường nói bát phong suy bất động, đó là định. Thiện lợi không khởi tâm tham, bị tổn hại cũng không bị thối tâm. Không luận đối với thuận cảnh, đối với nghịch cảnh, đối với người thiện, đối với người ác, đều dùng tâm bình đẳng để đối đãi, không thể bị cảnh giới chuyển. Đây là thiền định. Trong sự ăn uống, những món của bạn ăn, món thích ăn thì ăn nhiều một chút, món không thích ăn thì ăn ít một chút. Nếu bạn không có định thì vừa thấy là bạn đã bị cảnh chuyển. Sáu ba la mật phải tu ở đâu? Ở mọi lúc mọi nơi. Không phải nói tu ở chỗ này thì quên mất chỗ kia, thế thì bạn không được sáu ba la mật này. Công phu tu học nhất định không thể ngừng giữa chừng, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm Phật như thế, tất cả các pháp, pháp pháp đều như thế. Công phu của chúng ta không thể thành tựu, công phu không đắc lực, nguyên nhân ở chỗ nào? Sự xen tạp quá nhiều, gián đoạn quá lâu. Xen tạp phiền não tạp khí, cho nên không được thành tựu. Tu đã lâu như thế, tương lai tu một đời nữa, tu đến già chết mà vẫn không thể thành tựu. Nguyên nhân ở chỗ nào? Không thể dụng công, không thể tu hành. Điều sau cùng của sáu độ là bát nhã. Bát nhã là đối với tất cả sự lý, tất cả nhân quả, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Hiểu rõ ràng thì đương nhiên không chấp trước. Năm điều trước thì tự tại tùy duyên, bạn liền được đại tự tại. Phật đốt ngọn đèn trí tuệ cho chúng ta, chúng ta cần phải tiếp tục đốt ngọn đèn ấy. Chúng ta sẽ là người truyền đăng. Phật truyền dạy cho chúng ta thì chúng ta phải có nghĩa vụ, có trách nhiệm, nên cần phải dạy người khác. Triển chuyển giáo hóa. Chúng ta học bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, dạy bấy nhiêu. Trong dạy học không ngừng tiến bộ, không chịu dạy học thì không tiến bộ. Cần hiểu đạo lý này. Bồ Tát luôn luôn hết lòng dạy mọi người, cho nên phiền não của mọi người ngày càng giảm nhẹ, trí tuệ ngày càng tăng trưởng. Việc chúng ta làm so với Bồ Tát hoàn toàn ngược lại. Trí tuệ của chúng ta không tăng trưởng, phiền não ngày càng tăng trưởng. Tập khí vĩnh viễn làm chủ tể suy nghĩ của chúng ta, làm chủ tể hành vi của chúng ta. Đó chính là khởi tâm động niệm. Không gì là chẳng phải tội, mà trong kinh Địa Tạng đã nói. Đây chính là chúng sinh manh ám ngu si khổ đã nói ở đây. Đèn trí tuệ của Phật chính là lời giáo huấn ở trong kinh dạy. Chúng ta cần phải khôi phục mắt thanh tịnh. không thể không nương nhờ đèn trí tuệ của Phật. Nói cách khác, xả bỏ cách nghĩ, cách nhìn của chính mình, cần phải khẳng định cách nghĩ, cách nhìn là sự sai lầm. Chúng ta phải khắc phục, không thể không khắc phục. Vì sao sai lầm? Chúng ta có tự tư tự lợi, có tham sân si mạn. Cách nghĩ, cách nhìn của bạn nhất định sai lầm. Không cần đi cãi bừa cãi cối. Đến khi nào cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta chính xác mà không có sai lầm? Phật đã nói cho chúng ta, tiêu chuẩn thấp nhất là quả A-la-hán. Bạn chứng đắc quả A-la-hán mới có thể tin cách nghĩ, cách nhìn của bản thân là điều chính xác. A-la-hán là chánh giác. Vì sao nói họ là chánh giác? Họ đã đoạn kiến tư hoặc. Phật nói có đạo lý. Chúng ta nghe xong không thể không phục. Kiến tư phiền não chưa đoạn thì làm sao không có lỗi lầm? Nói kiến tư phiền não, rất nhiều người không hiểu. Chúng ta nói đơn giản một chút, là do tự tư tự lợi. Điều này mọi người dễ hiểu. Lời nói này thật đơn giản, nhưng ý nghĩa của kiến tư phiền não thì rất sâu. Tướng thô chính là như thế. Tự tư tự lợi ai cũng có, miễn là hễ có tự tư tự lợi thì không đúng. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta sẽ sai lầm. Vì sao? Vì trong đầu còn xen tạp sự tự tư. Xen tạp tự tư, suy nghĩ này càng nặng càng nhiều, nghiệp của bạn tạo cũng càng nặng, cũng càng lớn. Ý nghĩ tự tư tự lợi ít xen tạp thì bạn tạo tội nghiệp cũng ít, tội nghiệp cũng giảm nhẹ hơn. Vì thế không phải chánh tri chánh kiến. Lời Phật nói có đạo lý, có tiêu chuẩn, không phải nói tùy tiện. Phật dạy cho chúng ta tu học cũng là đoạn kiến tư phiền não. Chúng ta thường thường nói cách khác để thay thế. Cần phải buông bỏ phân biệt chấp trước. Chấp trước chính là phiền não. Phân biệt chính là vọng tưởng, chính là sở tri chướng. Nhưng người nào chịu buông bỏ thành kiến của chính mình? Điều này thật khó. Tu hành chứng quả không dễ dàng. Nguyên nhân ở chỗ này. Chúng ta thấy ở trong kinh, thiện tài một đời thành tựu, mà còn rất mau thành tựu. Chúng ta thấy sự tham học của Ngài từng bậc hướng lên cao hơn. Ngài tham học với tỳ kheo các đường dân. Ngài là Bồ Tát Duyên Giáo Sơ Trụ. Ngài tham vấn với tỳ kheo Hải Vân. Ngài là Bồ Tát Nhị Trụ. Ngài tham học với tỳ kheo Diệu Trụ. Ngài là Bồ Tát Tam Trụ. Không ngừng hướng lên cao hơn. Cuối cùng Ngài tham vấn Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài thành Bồ Tát Đẳng Giác. Vì sao người khác làm được, ta làm không được? Trong đây chỉ có một điều, Ngài không có thành kiến của bản thân, hoàn toàn tùy thuận sự giáo huấn của Phật Bồ Tát. Cho nên Ngài không ngừng hướng lên cao hơn. Chúng ta vì sao không tiến lên được? Thành kiến của bản thân chúng ta xen tạp trong đó, ở trong chướng ngại. Ta nghĩ như thế như thế, ta cho là như thế, sai rồi. Vĩnh viễn không thể đem cảnh giới của mình hướng lên cao hơn. Đặc biệt là ở sơ học. Sơ học là nền tảng. Đây chính là nói đến tôn sư trọng đạo. Thế nào là tôn sư? Tất cả đều thuận theo thầy giáo. Nhưng lời nói này, ngày nay các đồng học, rất nhiều người cũng có thể hoài nghi. Kiến giải của thầy ấy sai lầm thì làm sao? Cho nên cầu học cần phải tìm cầu thầy, gần gũi với vị thầy nào thì bạn cần phải tuyển chọn. Tìm vị thầy thật sự có đức hạnh, có học vấn. Vị thầy thật sự có đức hạnh, thật sự có học vấn, họ có chịu dạy chúng ta hay không? Khi ta cầu học thường luôn nghĩ, người đồng tâm này, tâm đồng lý này. Nếu ta là một thiện tri thức, có người thật sự chịu học đến tìm ta, ta nhất định dạy cho họ. Nay ta muốn học, đây là một thiện tri thức chân chánh, ta đi tìm họ, họ nhất định chịu dạy ta, thì ta từ đây khởi lòng tin. Một vị thầy giáo tốt nào, một thiện tri thức nào mà không mong muốn có người để truyền thừa? Đạo thế hệ trước cần phải truyền lại thế hệ sau. Bạn chịu tiếp nhận sự truyền thừa, họ tìm bạn không được. Có lẽ nào mà không hết lòng dạy dỗ cho bạn chứ? Tôi biết rõ đạo lý này, do đó tôi mạo muội để mong cầu những vị thiện tri thức này. Không quen biết, cũng không ai giới thiệu, tôi viết thư cho họ cầu kiến. Tôi làm quen như thế đó. Sau khi quen biết, quả nhiên họ toàn tâm toàn ý dạy cho bạn, chúng ta cũng thật sự có thể y giáo phụng hành. Buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn của chính mình, hoàn toàn tùy thuận lời giáo huấn của thầy. Không nên có hoài nghi. Có khi thấy lời của thầy dạy hình như việc làm có một chút không đúng với pháp, cũng phải tùy thuận. Nhất định không thể hoài nghi, mọi người mới chịu dạy cho bạn. Cách làm của họ nhất định có đạo lý của họ. Sự hiểu biết của chúng ta thiển cận không thấy được. Nhưng ở chỗ thầy lâu rồi, lâu rồi thì tùy tiện hơn một chút. Kia đây tri tâm, nếu có nghi thì có thể hỏi. Khi mới tiếp xúc thì không nên hỏi. Một khi hỏi thì người ta sẽ không dạy. Thế thì chúng ta tổn thất lớn rồi. Họ thật sự không dạy cho bạn. Vì sao không dạy bạn? Bạn không chịu xả bỏ thành kiến của chính mình. Họ cho rằng đây không phải là pháp khí, đây không phải là đối tượng để ta dạy. Ít nhất ở 3 năm đầu, 3 năm đến 5 năm, nên tùy thuận 100%. Dù có sai, sai cũng phải thuận theo. Có thể cái sai đó là để khảo nghiệm bạn, xem bạn có thực sự tôn sư trọng đạo hay không. Không qua được cửa ải này thì bạn sẽ bị đào thải thôi. Thân cận 10 năm, 8 năm, thời gian lâu rồi, thấy vị thầy có một vài cách làm, chúng ta có điều hoài nghi thì có thể thỉnh giáo. Vị thầy sẽ nói với bạn, vì sao làm như thế, đạo lý của việc làm ở đâu. Bạn nghe xong mới hiểu được. Thầy thật sự có trí tuệ, làm rất chính xác. Quyền trí đối với người với việc, quyền trí chính là phương tiện. Phương tiện quyền xảo đều là làm lợi ích chúng sinh. Thuận hạnh, nghịch hạnh, không hạnh nào không phải là trí tuệ. Không hạnh nào không phải là từ bi giáo hóa chúng sinh. Ý nghĩa thâm diệu trong đó, chúng ta kiến thức nông cạn, mới học thường thường không thể hiểu được. Vị thầy cần phải mọi việc đều giải thích rõ cho bạn. Ai tìm sự phiền phức này? Đối đãi với bạn như tổ tông, việc gì cũng phải trả lời cho bạn, giảng giải cho bạn. Không thể như thế. Bạn không thể tiếp nhận thì thôi, hãy đi tìm người khác. Vị thầy liền có thái độ này. Bạn cảm thấy tôi không được, người cao minh rất nhiều, bạn đi tìm họ. Cho nên cầu học không phải là một việc dễ dàng. Nhất định cần phải hiểu rõ đạo làm trò, chúng ta mới có được lợi ích thật sự. Thiện mục ư thử thăm quán, đây là thiên tử thiện mục. Thiên tử từ pháp môn này mà tu hành chứng quả. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta dừng ở đây.